Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày mùng 9 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay ngoài đường tuyết có trơn lắm không? Hôm nay quý Phật tử ở Calgary lên dự nửa ngày, lái xe từ 5 giờ sáng mà đến 9 giờ mới tới, lái từ từ. Ngày mai có thể là có tuyết nhiều lắm, có thể. Tối nay chúng ta tiếp tục học về văn thủy sám, nước từ rửa sạch oan kiên, kỳ thứ 30. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 218. Ai không có thì ngồi nghe cũng được. Mình đã sám hối xong về những cái lỗi lầm đối với Tam Bảo rồi, thì tối hôm nay mình tiếp tục nói về sám hối những ác nghiệp phức tạp. Phức tạp tức là thay vì đầu tiên là mình sám hối chia rất là rõ ràng về ý, về thân, về khẩu, về lục căn. Còn bây giờ trong cuộc sống này, ngoài những cái đó nó thuộc mình á, thì nó còn có những cái gì? Còn có những cái vật vảnh ở bên ngoài, nó làm cho mình bị phân tâm, mình gây lỗi. Bây giờ đoạn tiếp của 218. Đối với Tam Bảo, những tội lỗi nặng cùng tội lỗi nhẹ đã sám hối rồi, bây giờ tiếp theo những ác nghiệp khác chúng con tuần tự sám hối thêm nữa. Trong kinh Huấn Thị có hai hạng người có sức mạnh nhất. Một là tự mình không tạo tội ác, hai là tạo rồi mà biết hối bỏ. Trong đời này có hai hạng người có sức mạnh: một là người không tạo tội, hai là người tạo rồi mà biết hối lỗi. Có hai đức tính ấy trong trắng bậc nhất, có đủ khả năng làm cho con người triệt bỏ tội ác. Ở trong có một cái bài kinh đó, Đức Phật nói là kinh bốn pháp gia thịnh đó. Mình muốn gia đình mình hưng thịnh thì mình phải biết bỏ những cái đã cũ, sửa những cái đã hư. Thí dụ mình biết cái tật của mình là cái tật xấu, là cái tật hư, thì mình phải sửa để cho gia đình mình tốt. Còn biết cái đó là xấu thì không nên làm, để cho gia đình mình được hưng thịnh. Phật dạy bài kinh gọi là cho gia đình hưng thịnh. Thì cái chuyện đó là chữ gia đây là nó không có hạn cuộc ở trong một cái gia đình. Phật nói một bài kinh đó nhưng mà mình có thể hiểu rộng ra cho tất cả mọi tình trạng trong cuộc sống của mình, mọi cái hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái đó mình làm mình là cái tánh mình là cái tánh xấu. Cái tật này là cái tật nó hư mà mình không sửa thì làm sao mà trong gia đình, trong đoàn thể nó tốt lên được. Cho nên là cái điều đó bắt buộc mình phải sửa. Bây giờ có hai đức tính trong trắng bậc nhất, có đủ năng lực làm cho con người triệt bỏ tội ác. Chữ triệt này là triệt để, tuyệt đối. Một gọi là tàm. Tàm là gì? Là chính tự mình không tạo tội ác. Hai gọi là quý, là không khuyến dụ kẻ khác làm ác. Mình không làm mà cũng không khuyến khích người ta làm. Tiếng Hán gọi là tự bất tác tội. Tự mình không làm mà nếu làm rồi thì phải ăn năn, thì gọi là tác dĩ năng hối. tự bất tác tội, tự mình không làm tội. Nhưng mà nếu làm rồi thì phải ăn năn hối hận, tức là tác dĩ, chữ dĩ là đã xong, thấy không? Đã rồi. Tác dĩ năng hối là đã làm rồi thì nên hối hận. Bây giờ tàm có nghĩa là mình không có tạo, hai là không khuyến dụ. Hôm trước mình học chữ tàm quý là gì? Tàm tự quý tha, nhớ không? Định nghĩa của chữ tàm quý tức là tự mình phải hổ thẹn với mình, và mình cũng biết hổ thẹn với người. Vì hổ thẹn với mình cho nên không làm. Cho nên ở đây nói bữa hôm á là mình, cái đó là mình đều không làm. Bây giờ mình làm sao để thể hiện điều này? Mình không làm lỗi, không tạo tội ác. Hai là không khuyến dụ người khác làm. Có nhiều khi á, mình không có mắng nhưng mình xúi, hoặc là mình giả bộ mình dựng một câu chuyện gì đó để tác động người khác, mắng xả người kia, cho mình được cái cơ hội mình hả giận, nhưng mà mượn của một người khác để làm. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Người mà không có tàm có quý thì không có cái tư cách. Nếu không tàm quý thì không khác gì những loài cầm thú. Ở trong này á, cái danh từ này á, mình nghe mình đừng có lầm là sao mắng nặng. Bởi vì ở trong lục đạo á, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái cảnh giới súc sanh là cái cảnh giới sống mà không biết hổ thẹn, không có luân thường, không có đạo lý. Mình nói ví dụ như những con vật, nếu mà cái tính dục của con vật đó nó sinh khởi thì nó cũng không có biết ai là ai. Cho nên thường thường cái gì mà sống mà không có biết người, biết mình gì hết thì người ta dùng cái danh từ là sống như là một loài thú. Chứ ở đây không có cái ý là mắng nặng, nhưng mà ở đây một cái nói lên cái tính cách sống. Thí dụ người sống mà, thí dụ mình sống, ta đối với mình một cái, mình đối lên một cái, đó là sống theo kiểu người. Nhưng mà nếu mà người ta không cho mình mà mình vẫn tốt với người thì sống kêu cõi trời. Bởi vì cái tâm lượng của cõi trời thì nó rộng hơn. Rồi ví dụ như giờ mình cho người ta mà mình trong hoài, người ta không cho cái mình giận, cái là Atula. Tức là nó, mình nói ví dụ giờ trong cái cách lục đạo mà người ta hay nói là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thì tất cả sáu loài đó, hay nói sáu loài này là sáu loài phàm nha, còn cộng thêm bốn loài thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cộng chung là 10 cõi. Chúng ta gọi là lục phàm tứ thánh. Tứ thánh tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đó là tứ thánh. Còn lục phàm là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cộng chung là 10 cõi. Thế nên người ta mới vẽ một cái bản đồ đó, thấy không? Ta vẽ cái bản đồ 10 cõi, cái người ta vẽ chữ tâm ở giữa. Tại vì trong 10 cõi này là tùy theo tâm mình sinh khởi, mình muốn sống kiểu nào là nó sẽ sống theo kiểu đó. Cho nên đôi khi mình đọc những cái kinh sách á, những cái từ ngữ người ta dùng của ngày xưa thì nhiều khi mình thấy bây giờ sao nặng, nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái ẩn dụ, cái ví dụ. Chính nhận thức này làm cho con người làm cho chúng con ngày nay chí thành quy y nơi Phật, sám hối đúng như giáo huấn của Ngài. Bây giờ cái chỗ này mình sẽ hỏi Phật dạy mình sám hối như thế nào mà gọi là sám hối đúng như là lời Phật. Nếu ai mà nhớ lại cái văn thủy sám này từ cái quyển đầu thì sẽ nhớ rằng trước khi mình sám hối thì mình sẽ có 7 cái cách để chúng ta sám hối, 7 sắc thái. 7 sắc thái đó là gì? Hổ thẹn nè, sợ hãi nè, chán bỏ nè, dũng mãnh phát tâm bồ đề nè, coi thân người thân kẻ thù bình đẳng nè, báo ơn của Phật nè, là tánh tội vốn không. 7 cái cái tâm phát khởi khi mình sám hối. Thí dụ bây giờ mình muốn ăn năn hối hận mà mình không có sinh cái tâm hổ thẹn thì làm sao mà gọi là sám hối được. Người một trong bảy cái cách sám hối là phải có hổ thẹn. Người có hổ thẹn thì mới có thể hết lỗi được. Và thứ hai là gì? Sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi tội lỗi. Người có sợ hãi tội lỗi mới không làm nữa. Cho nên đó là một cách sám hối. Rồi gì nữa? Phải dũng mãnh phát tâm bồ đề, tức là một khi đã làm rồi thì dứt khoát phải phát cái tâm như vậy. Hồi sáng nay á, sáng sớm lắm, nói qua có cái phone, thì cái anh này ảnh gọi mà có lẽ chắc đêm hôm ngủ không được, thành thử nhựa vậy. Hỏi xin lỗi phải thầy Pháp Hòa không? Nói dạ phải. Con có một chuyện con nhờ thầy giải quyết giùm con. Giờ con có hai người đang thương con phải làm sao? Pháp Hòa mới nói trời ơi, quậy cho đã rồi biểu tôi giải quyết. Thì đùa với anh một chút như vậy, thì Pháp Hòa mới phân tích. Bởi vì trong cái tình cảm thì dĩ nhiên sẽ có một người tới trước và một người tới sau. Thì giờ Pháp Hòa mới nói là bây giờ cái người tới trước, người ta chưa có làm lỗi với mình, và tình cảm mình đang tốt. Bây giờ cái người đến sau là mình mới chớm thôi. Thì nếu mà mình mới vừa chớm thì mình phải dứt, vì mình biết cái đó là không đúng. Bây giờ nếu như bây giờ mình chấp nhận mình bỏ người trước để mình chạy theo người sau, thì chắc gì người sau có cái niềm tin và có cái sự chung thủy với mình. Bởi vì thấy rõ ràng cái người mà đang gọi là năm dài tháng dài với anh này mà ảnh bỏ cái rụp và ảnh chạy qua mình thì cẩn thận cái đó. Anh mới hỏi chứ nhưng mà con biết trước con làm gì mà giờ con chưa, cái đó cái phần thứ hai. Mới người thứ nhất xong rồi cái Pháp Hòa mới nói bây giờ á, để anh dứt khoát á, thì anh phải nhớ cái nhân quả. Nếu mà mình lường gạt tình cảm người khác thì mai này mốt nọ cũng sẽ có một người khác lường gạt tình cảm của mình. Bây giờ để làm sao để giúp cho mình dứt khoát thì cứ nhớ hai chữ nhân quả. Cũng giống như vừa rồi Pháp Hòa đi bên Bỉ đó, thì Pháp Hòa có giảng với Phật tử và có nói bây giờ nếu mà ai làm cái gì mình mà mình muốn trả đũa trả hận á, thì mình cứ nhớ mình lấy một cái tiêu chí để rồi mình giúp cho mình ngăn chừa lại cái đó là gì? Con cái của mình. Thôi đừng làm điều đó, mình phải chừa phước lại cho con. Thì mình lấy con của mình làm cái mục tiêu để mình nhắm tới, để mình hành thiện, thì tự nhiên mình dừng, mình không dám làm. Vì mình có thắng người ta đi nữa, nhưng mà rồi cái hậu quả này ít nhiều con mình cũng ảnh hưởng. Thôi vì con mà mình nhịn, vì con mà mình có thể mình buông xả. Cho nên trong cuộc đời của mình cũng vậy. Có nhiều khi á, khi mình hành đạo á, mình gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại, nhưng cái gì nó giúp cho mình vượt được? Vì tam bảo. Lúc nào cũng đặt tam bảo ở trên mình, cho nên mình là nhỏ, mình là một phần của tam bảo thôi. Bây giờ mình vì tam bảo mình làm thì cái chuyện sống nhồi gọi là đấm đánh mình thì là cái chuyện bình thường. Vì tam bảo mà phải nhịn nhục hết. Để làm gì? Để cho tam bảo hưng thịnh, để cho thiền môn được an tịnh. Cho nên nín cho qua. Như vậy nó mới yên được. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật cái đầu quyển sám hối này có đưa ra 7 cái sắc thái để làm sao giúp cho mình vượt. Trong đó có sợ hãi, có hổ thẹn. Rồi thì đâu chừng lát nữa thì sau khi mà nói chuyện với cái vị Phật tử nam đó rồi cúp phone, đâu chừng chút nữa cái có một cái phone. Kỳ này là cô nữ. Hồi nãy phụ nam và phụ nữ. Thầy Pháp Hòa dạ, con có một chuyện này muốn hỏi thầy. Con cái gì cũng được hết, sắc đẹp, giàu có, gia đình cái gì cũng có, mà sao con không có tình cảm, con bị người ta lường gạt con thế này thế kia. Sao kỳ vậy? Pháp Hòa mới nói có gì đâu kỳ, mỗi người có một cái duyên. Nhiều khi mình có cái duyên tiền của, mình có cái duyên sắc diện, nhưng mình lại thiếu cái duyên tình cảm. Có nhiều người rất là giàu nhưng mà gia đình không hạnh phúc. Cho nên trong cuộc đời của mình, mình phải nhận ra mỗi một cái duyên mình có mà đừng có cưỡng cầu. Không có cưỡng cầu vì cái đó không phải của mình thì làm sao mình cưỡng cầu được. Có những người rất là đẹp, rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi nói chuyện cái người ta giỏi. Người ta nhìn mình ta thấy đẹp, người ta lân la, người ta tới gần mình nói một hai câu cái ta đề số ve. Đấy là mỗi người cái duyên. Thành thử ra nếu mình hiểu được cái chỗ đó, cái tâm mình nó tự tại, nó thoải mái, nó không có gì khổ. Mà nhiều khi không có nó cũng là cái tốt. Ví dụ như bây giờ người nào muốn có con à, cũng được, có con cũng vui đó. Nhưng mà không có con cũng không sao, tại vì có con có nợ với gì đâu đó. Trong 100% á, thì mình hưởng được 25 phần, 75 phần còn lại là nợ. Tại vì á, nó nhỏ, nó nghe lời mình, nó nói ngọng, nói nghịu, mình vui chừng nó 13 tuổi thôi. Lên tới 15 cái bắt đầu sao? Nó hát cái bài mà anh đi đường anh á, nhưng mà nó sửa chữ. Con đi theo con, mẹ đi theo mẹ, mà ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên 75% còn lại đó là bằng mình lo. Nó nhỏ đó mình cực thiệt, cực cái ăn cái uống cái chăm sóc, nhưng mà mình không có mệt cái đầu. Mình không có suy nghĩ bây giờ nó quen với ai, nó chơi với ai, nó như thế nào. Còn bây giờ đủ thứ hết. Rồi khi mà chưa có cái cell phone, chưa có cái internet đó, thì mình đỡ lo. Thấy không? Thì hồi xưa không có cái đó cái nó đi. Nó đi nhiều. Bây giờ có cái đó rồi á, nó cũng đi. Mà ở nhà nó cũng liên lạc, nó ăn cơm với mình, nhưng mà nó ngồi nó nói chuyện với người khác. Nó để cái phone kế bên vậy đó, kêu cái tít, cái nó nhó cái. Nó ngó thấy cái bên kia nhắn nhắn, cái nó cầm xuống nó bụp bụp về cái bên kia nhận cái tin. Mà nó ngồi ăn cơm với mình mà nó không có mặt với mình, nó có mặt cho hàng xóm. Thấy không? Thành thử ra mỗi người mình có cái duyên. Cho nên là Pháp Hòa mới giải thích cho cái vị Phật tử nữ đó biết. Cô nói cái gì cô cũng có hết á. Sắc đẹp cũng có, gia đình, danh vọng, cái gì cũng có mà chỉ thiếu cái đó thôi. Thiếu cái tình cảm. Hỏi kiếp trước con làm gì vậy thầy? Nói trời ơi, tôi biết tôi mở tiệm rồi. Mở tiệm thì bói. Nhưng mà mình căn cứ trên nhân quả. À, đời trước chắc có thể chị cũng là một người phụ nữ đẹp, nhưng mà lợi dụng cái sắc đẹp của mình để lường gạt người khác. Cho nên đời này mình cũng còn cái phước trở thành người đẹp. Nhưng mà người đẹp không có cái duyên ở mặt tình cảm, hoặc bị người ta lường tình cảm của mình. Pháp Hòa mới nói như vậy là để cho đại chúng thấy là trong bảy cái sắc thái mà đầu quyển sám hối này Phật nói đó, mình phải có cái lòng hổ thẹn, phải có cái tâm sợ hãi, phải phát dũng mãnh. Dũng mãnh phát tâm bồ đề, đây có nghĩa là bây giờ trong theo cái lệ sám hối là vì tất cả, vì tâm bồ đề mà chúng ta tiến tu. Thì cũng giống như Pháp Hòa nói với đại chúng, có nhiều khi mình phải đặt cái vấn đề gì nó quan trọng lên trên để giúp cho mình vượt mọi khó khăn. Thí dụ như là mình bây giờ mình muốn con cái của mình còn ở với mình, còn nghe lời mình. Đôi khi á, nhiều lúc á, mình phải nín lặng mà nghe những cái lời hỗn, những cái lời mà khó nghe của nó nói với mình. Để làm chi? Để mà cho nó tiếp tục nó ở nhà với mình. Chứ bây giờ mình giận dữ lên, mình tháo quát lên rồi là bắt đầu nó xách gói nó đi, chừng đó mình cũng khổ. Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng sẽ hiểu được ở trong cái hoàn cảnh thực tế ở trong đời sống này. Có một vị Phật tử mới vừa viết cho Pháp Hòa cái thư. Bây giờ gia đình con bắt đầu có khá lên, tại vì bây giờ con không có cãi lại nữa. Tại vì mọi ngày trước á, ảnh nói một câu thì con trả lời lại một câu, cho nên gia đình con lúc nào cũng nổi lửa. Bây giờ con nghe lời thầy, con nín, thì con thấy con nín, con trong tâm niệm con niệm Phật, Thì bây giờ ảnh chỉ nói một hai câu, ảnh thấy con không trả lời mà con vẫn bình an, con làm việc của con, cái ảnh cũng lùi bước. Thế mình thấy như vậy đó. Trong cuộc đời có đôi khi mình phải, bây giờ nếu mình nổi nóng lên cho nó thỏa mãn cái nóng của mình thì ai là người lãnh? Rốt cuộc con cái mình với ai? Nó ở trong nhà nó nghe những cái tiếng cãi vã đó. Đó là Pháp Hòa nói về bảy sắc thái. Còn bây giờ nói có bốn cách sám hối. Sám hối có bốn cách. Bây giờ thí dụ bây giờ mình làm cái lỗi, thì đầu tiên là mình có thể phát cái tâm. Trong bốn cách này, ba pháp thuộc về sự. Chẳng hạn như mình, một là mình gọi là tác lễ sám hối hay là tác pháp. Tác pháp là sao? Tổ chức một cái đạo tràng, giống như vừa rồi lễ Quan Âm, mình tổ chức cái đạo tràng lễ Quan Âm 3 ngày đó. Cái đạo tràng mình tổ chức gọi là tác pháp. Tác tức là mình làm ra một cái phương pháp nào đó. Rồi bây giờ gì nữa? Tác lễ. Tác lễ là sao? Bắt đầu thực hành cái nghi lễ. Thực hành nghi lễ làm sao mà cho đại chúng có một cái cách nào đó để cho người ta theo. Bây giờ tổ chức đạo tràng xong rồi bắt đầu tới tác lễ là hành cái lễ sám hối. Rồi cái thứ ba là gì? Hồng danh. Hồng danh tức là lấy danh hiệu của Phật ra lễ. Ba cái đó thuộc về sự: tác pháp, tác lễ và hồng danh. Rồi cái thứ ba là gì? Vô tướng. Vô tướng là sao? Bây giờ mình hiểu là cái này là thuộc về lý sâu. Có nghĩa là khi mình nhận ra cái lỗi của mình, tự tâm của mình ăn năn chừa bỏ không làm, khỏi cần hành lễ gì hết. Nhưng mà trong cái đó là cái thật của sám hối. Nhưng mà trong cái cõi phàm trần của chúng ta, chúng ta cũng phải cần có một cái lễ nghi để nâng đỡ, trợ duyên, giúp đỡ cho chúng ta trong cái sự tu niệm. Cho nên mình hành cái lễ sám hối bằng phương pháp lễ ngắn, lễ dài, lễ bao nhiêu lễ. Chúng ta có rất nhiều những cái cách sám hối, tùy theo thời gian, sức khỏe của chúng ta mà chúng ta có thể chọn cho mình một cái quyển sám hối. Thì như vậy đó, thì Pháp Hòa giải thích cái chỗ gọi là đúng như giáo huấn của Ngài. Bây giờ mình biết giáo huấn của Phật dạy mình sám hối thì sao, thì mình theo đó mình làm. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con tin theo lý thuyết vừa công vừa ngược, sát hại sinh vật, giải tấu quỷ thần, những loài yêu quái, là muốn kỳ vọng mạng sống kéo dài, nhưng mà chung cục không thể đạt được. Lại có kẻ nói dối thấy quỷ, giả xưng lời thần, tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Cái này là sám hối của mê tín. Cho nên mới nói là sám hối phức tạp đó. Tạp. Hồi nãy là mình nói về sám hối cái phương pháp, bây giờ bắt đầu mình sám hối mê tín. Hồi nãy bản thân mình á thì có thân, có khẩu, có ý, có sáu căn vân vân, nhưng mà bây giờ đối với những cái cách mình hành xử bên ngoài, những cái niềm tin của mình thì gì? Trong đó có một cái mà chúng ta mê tín. Chúng ta có cái niềm tin nhưng mà tin nó không có đúng, gọi là mê. Ví dụ như người ta nói là mình muốn hết cái mình muốn gia cái mạng sống của mình á, thì mình phải lấy bò, lấy gà, lấy vịt gì đó, cắt máu ra bao nhiêu con thì để tăng cái tuổi thọ. Thí dụ những trường hợp như vậy đều là những cái mê tín hết. Cho nên cái đoạn này là đoạn mê tín. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con nói năng cử động ngạo ngược, phách láo, tự cao tự đại, ỷ thị dòng họ, tức là nghĩ dòng họ của mình là dòng họ có tiếng tăm, cho nên rồi mình hay khinh thường người khác, khinh miệt hết thảy, ỷ sang khinh hèn, tức là mình nghĩ mình giàu có thì mình khinh cái người nghèo, lấy mạnh hiếp yếu, chè chén đấu loạn, bất kể quen lạ, say sưa suốt ngày, hết biết tôn ti, tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Đó là mình sám hối về những cái cách ngạo ngược của mình, do địa vị, do giàu có, do mạnh. Bây giờ tới nhậu nhẹt, Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con ham ăn háo uống, không kể giờ giấc, chẳng cần chừng mực. Những cái vùng mà có biển á, thì thường nó có những con cá, những con ốc, những con sò vân vân. Thì có những cái chỗ người ta, chính phủ khu vực đó người ta có cái luật, mình có quyền xuống đó câu cá hay là lấy hào lấy trai gì đó. Nhưng mà người ta cho mình quy định đó là mỗi người chỉ được một xô thôi. Nhưng mà có nhiều khi mình ham quá, mình đem mình lấy 5-7 xô. Ở đó người ta có người giám sát, người ta bắt gặp. Hay là mình đem lên rồi mình ở đó là người ta chỉ cho mình lấy hoặc đem về nhà muốn ăn uống gì ăn. Cái mình nhóm lửa, mình làm tại chỗ luôn. Thì cái người dân ở đó hay chính quyền đó, người ta thấy mình, cái cách sống của mình nó kỳ cục quá. Người ta chỉ cho mình lấy rồi mang về ăn, nhưng mà mình sợ mang về á thì nó hụt, cho mà ăn tại chỗ bụng. Kiểu giống như mình đi hái blueberry ở trong vườn vậy ha, cho vô ăn thoải mái rồi mua thì tính tiền. Còn chỗ nào mà ta mà thường thường cái chỗ nào mà free là mình sợ đem về cái mình ăn chút cái nó hết, cho nên thôi ngồi để ăn bữa đi rồi lát cái show đó mình đem về. Không kể giờ giấc, chẳng cần chừng mực, ăn uống thịt cá. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó mình mới qua đây á, ở mấy cái tiệm Mỹ á, nó không có bán chân gà chân vịt, nó không có bán da heo, nó không có bán mỡ heo, nó không có bán ruột, nó bán không bán gì hết á. Cái bắt đầu mình vô mình xin, mình nói cái đó bỏ hả, xương heo xương bò gì xin, xin riết cái nó biết rồi, nó biết là bây giờ mình xài không có cái gì mình bỏ hết, cái giờ nó làm gì, nó bán. Phải không nè? Chứ hồi đó người Tây phương họ đâu có ăn mấy cái đó, họ đâu có ăn đầu gà đầu vịt tới chân vịt chân gà, đâu có ăn đuôi bò xương heo xương bò, mình hình như không bỏ gì hết. Đó, mình bày cho người Mỹ họ biết được cái chỗ yếu của mình là nói theo đây là gì, ham ăn háu uống. Không kể giờ giấc, chẳng cần chừng mực. Mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn khuya. Ăn uống thịt cá, ăn năm vị tân, nồng hôi kinh tượng, nồng ngạt những kẻ chỉ biết chay tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một chút cái chỗ mà năm cái vị tân, nồng hôi kinh tượng này. Cái việc mà chúng ta ăn ngũ vị tân á, trong đó gọi là hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Thì cái đặc biệt cái củ hưng cừ á, thì ở Trung Quốc và Việt Nam mình không có. Cái củ này chỉ có bên Ấn Độ thôi. Nhưng mà sau này cái chữ hưng cừ mình hiểu á, là nó cộng những cái chất gì mà nó quá nồng. Cái chất nồng, chất hôi là mình phải cử. Ngay cả cái củ baro, cái củ lích mà mình ăn đó, tại sao mình không ăn cái đó? Đây là theo tinh thần của Bồ Tát Giới và tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì trong năm cái chất này, mặc dù nó có cái chất đề kháng bệnh tật, nhưng mà bù lại ở nơi đó cũng có nhiều cái kích thích. Nếu mình ăn chín thì cái tính dục nó mạnh. Nếu mình ăn sống thì cái sanh cái tâm nóng giận. Cho nên nếu mình ăn năm cái chất này nhiều thì thường nó bị hôi. Cái mồ hôi mình nó cũng hôi. Cái hơi thở của mình nó cũng hôi. Và thường mình hay người mình gây cái mùi khó chịu cho người xung quanh. Vì vậy cho nên á, theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm thì hướng dẫn chúng ta là nên cử năm cái chất này: hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Và nói chung thì những cái gì mà nó thuộc cái tính chất nồng thì mình phải cử. Ở đây cái người mà cử chính thức là những người tu về mật giáo, tức là trì chú. Người nào mà chuyên môn tu cái pháp trì chú thì người ta cử. Tại sao? Bởi vì người ta quan niệm rằng nếu chúng ta dùng cái này nhiều thì khi chúng ta hành trì á, nó không có được thanh tịnh. Tại vì cái người trì chú là người ta cầu cái tha lực của hộ pháp thiện thần. Mà nếu mình nồng nạc quá thì hộ pháp thiện thần người ta ngán. Người thường còn ngửi không nổi thì làm sao các bậc ở trên ngửi cho được. Đó cũng là cái lý do mà chúng ta dâng thức ăn cho Phật thì chúng ta không có ăn, không có cúng đồ ăn. Bởi vì cái xào, cái nấu, cái gia vị là theo cái phàm tình của chúng ta. Chứ còn Phật thì chúng ta chỉ cúng chè, xôi, bánh trái thôi, chứ không có mang những thức ăn lên cúng. Thức ăn lên cúng là chúng ta cúng từ chư tổ xuống. Ví dụ như các bàn tổ hay chư bàn các vị hòa thượng rồi đó, hay là bàn thờ ông bà mình thôi, chứ còn cúng Phật là không. Không có đem chả giò, mì xào, không có đem không có đem chả lụa bị cuốn gì lên hết á. Ở trong một cái nghiên cứu của Hội Y học Thế giới đó, thì người ta nói rằng á, hành với tỏi á, là hai cái chất có rất nhiều cái đề kháng về cảm, về ngừa bệnh, trị bệnh cũng như là ngừa bệnh ung thư. Ví dụ như người ta bị nhức mỏi đó, người ta ngâm rượu tỏi, người ta uống. Ở trong đại đường Tây Vực Ký của Ngài Huyền Trang đó, khi mà Ngài đi Ấn Độ về đó, thì Ngài có chép lại một cái đoạn này. Ngài nói rằng á, ở bên Tây Vực á, tức là bên Ấn Độ á, nếu chư tăng nào bị bệnh cần phải dùng tỏi và hành để chữa bệnh thì những món ăn này sẽ được nấu riêng để chữa bệnh cho vị tăng đó. Và khi nào vị tăng đó hết bệnh thì vị tăng đó tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại trong chúng. Vì thành thử ra bây giờ cái vấn đề mình ăn ngũ tăng là mình theo cái tinh thần của kinh Đại Thừa. Chứ còn thật sự ra bên Ấn Độ, bên Tích Lan, bên Campuchia rồi đó, là người ta ăn hành tỏi, người ta ăn rất là nhiều. Ví dụ như người ta mời Pháp Hòa đi dự cái bữa trai tăng ở bên chùa Tích Lan đó, là lúc nào cũng có một món là mít xào với củ hành, rồi thêm gia vị cà ri đồ vô. Thật sự là cái hương vị rất là đậm đà, nhưng mà mình ăn không có được tại vì mình không có quen. Mít thì mình thấy là mình thích rồi đó nhưng mà rớ vô mít thì nó xích cái món kia, cho nên là mình ăn thấy nó không ngon miệng. Vì thành thử ra bây giờ cái vấn đề mình ăn ngũ tăng là mình theo cái tinh thần của kinh Đại Thừa. Chứ còn thật sự ra bên Ấn Độ, bên Tích Lan, bên Campuchia rồi đó, là người ta ăn hành tỏi, người ta ăn rất là nhiều. Ví dụ như người ta mời Pháp Hòa đi dự cái bữa trai tăng ở bên chùa Tích Lan đó, là lúc nào cũng có một món là mít xào với củ hành, rồi thêm gia vị cà ri đồ vô. Thật sự là cái hương vị rất là đậm đà, nhưng mà mình ăn không có được tại vì mình không có quen. Mít thì mình thấy là mình thích rồi đó nhưng mà rớ vô mít thì nó xích cái món kia, cho nên là mình ăn thấy nó không ngon miệng. Là vì từ nhỏ mình không ăn rồi. Mà Pháp Hòa là thật sự là không phải Pháp Hòa tu hành gì Pháp Hòa cử hết á. Riêng bản thân là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ Pháp Hòa ăn được miếng hành, miếng tỏi. Chứ Pháp Hòa mà không có bao giờ Pháp Hòa ăn nước mắm pha. Ở ngoài đời là ăn nước mắm, mà nước mắm tỏi đó, chấm chả giò là không bao giờ có tên. Và canh mà nấu canh người ta kêu là bỏ nấu canh rồi bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm đó. Cái câu đó nó không có áp dụng với Pháp Hòa được, tại vì Pháp Hòa ăn được ấy. Mà không phải là bây giờ là đi tu rồi là cử kiên gì, không có. Mà từ nhỏ là ăn không được. Nấu canh mà lỡ bỏ miếng hành vô dầu là ngồi vớt suốt thôi chứ ăn được. À. Rồi bây giờ mà ví dụ như là bây giờ cái bánh pizza đó mà order là phải nhớ là không để hành, lỡ mà để hành vô thì ăn được, nó cái mùi nó khó ăn. Nhưng mà bà thưa là vì từ nhỏ mà ăn không được, chứ không phải là bây giờ Pháp Hòa chứng minh là mình tu cao tu sâu gì không có, nhưng mà từ nhỏ là ăn không được. Thì Pháp Hòa mới nói là nếu như ở đây người ta cho nè, chúng ta ăn lượng chừng thôi. Thí dụ bây giờ mình đi ăn bánh mì, người ta có làm cái loại bơ á, nó có chút tỏi, không có sao. Nhất là các vị xuất gia thì người ta cũng ăn, nhưng mà người ta cũng ăn một cái mức độ nào mà thậm chí có người ta không ăn, người ta cử. Còn bây giờ mình tu tại gia mà, thành ra những cái đó nó không có quan trọng. Mình ăn nhưng mà đừng có quá, cái gì cũng phải có cái tiết chế. Cho nên á, Hòa Thượng Thanh Từ á, có một lần người ta hỏi Ngài, thì Ngài trả lời như thế này: đối với các vị mật giáo thì người ta kiêng, còn đối với các vị hiển giáo thì không sao. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái gì gọi là mật giáo, cái gì gọi là hiển giáo. Mật giáo tức là những vị nào tu chuyên về mật tông trì chú, còn hiển giáo là những vị người ta nghe kinh, người ta học đạo giống như mình vậy nè. Trường học của mình là hàng tuần mình nghe pháp rồi mình tu vậy đó, gọi là hiển giáo. Tức là cái giáo pháp của mình không có chú trọng cái vấn đề trì chú cầu tha lực. Nhưng mà các vị mật giáo thì người ta cử. Mật giáo với hiển giáo. Cái hình này thỉnh thoảng mình sẽ nghe, cái này đã từng nói ở lúc trước rồi, nhưng mà nhắc lại để cho vị nào chưa có quen. Như bây giờ là theo Đại Thừa. Còn nhưng mà thật sự ra những cái này không có gì trở ngại. Mình ăn với một cái, thứ nhất là nếu mà món đó nó lỡ có, do mình không ăn quen thì thôi, chứ còn nếu mình ăn được thì cứ ăn chứ không có sao hết. Không có, mình đừng có quá là thôi. Chẳng hạn như là quý vị biết không, mùa đông ở đây á, có một cái bài báo họ cũng khuyến khích mình nên mua củ hành trắng, cái loại to đó, để xung quanh nhà để nó trừ cảm, mà đồng thời lỡ ai trong nhà bị cảm á thì không có bị lây. Củ hành trắng. Hoặc là có một lần đó Pháp Hòa đi dự một cái khóa mùa đông thì có một vị hòa thượng, ngài bị cảm rất là nặng. Ở Việt Nam qua thì không quen thời tiết, cảm nặng lắm. Thì lúc đó có một vị người ta bày lấy củ hành trắng sắc mỏng để xung quanh một cái dĩa trồng cao lên vậy đó, rồi lấy bông gòn nhúng anh con đốt vô trong cái dĩa đó ở khoảng giữa, rồi trùm mền cho ngài xong. Thì chính Pháp Hòa là người thị giả trong hòa thượng trong lúc đó, mà thiệt ngài xong ra cái ngài thông, ngài khỏe, ngài hết cảm. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, quý vị nhớ là trong Phật giáo chúng ta có bốn cách để giữ giới không? Khai, giá, trì, phạm. Thí dụ bây giờ lỡ mình có việc gì, mình cần phải ăn một ít tỏi để mình trị bệnh, thì phải khai, khai cho mình ăn. Nhưng mà bây giờ bệnh hết rồi thì mình giá, tức là ngăn lại. Rồi bắt đầu trì, tức là kiêng, cử không dùng. Còn nếu mình lợi dụng vì nó ngon quá thì gọi là phạm. Rồi khai, giá, trì, phạm, tức là bốn cách giữ giới. Đạo Phật có cái đặc biệt là không bao giờ cứng nhắc ở bất cứ một cái vấn đề gì, mà chúng ta nói cái gì cũng có tình, có lý, đúng cái thời điểm, cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là các sư không được quyền đi chân đất, không được quyền đi mà có dép. Không lẽ trời lạnh về bắt các sư đi ngoài đường đi tuyết vậy? Cái mình nói, sư điên vậy, sư tu cao. Sư tu thì cũng cao đó, nhưng mà sẽ cao hơn sau một mùa đông. Phải không? Cho nên mình phải biết ở cái hoàn cảnh nào. Rồi mình nói là Đức Phật dạy là người tu là lúc nào cũng phải hở vai. Rồi không lẽ mùa đông về cái đi mặc cái chừa cánh tay vậy hả? Phải không? Rồi các sư, quý vị thấy không, các sư Tích Lan, các sư Thái Lan, các sư mà bên Campuchia, bên Miên qua bây giờ cũng vậy. Hôm trước mấy sư lên đây nè, gặp Pháp Hòa đó, làm mỗi một sư như vậy là Pháp Hòa tặng hai bộ đồ vạt hò của mình mà may cái màu vàng, mà màu vàng nghệ mà quý thầy hay đắp đó, các sư mặc các sư thích lắm. Tại vì sao biết không? Mặc vậy đó mùa đông đi học nó ấm. Rồi biểu Pháp Hòa là đi kiếm vải dày mua rồi may, Pháp Hòa cũng phải chạy đi kiếm mua rồi giúp mấy sư, để cho mấy sư có mặc. Thích lắm, mặc mà đến nỗi nó rách luôn, rồi sao đem lên đây biểu Hòa giá. Mà sư Tích Lan, sư Pháp Hòa có mấy sư Tích Lan mà quen đó, lên là mấy bộ đồ thích lắm. Có một lần đó Hòa có cái bộ đồ màu vàng mà may nó chật, mà sư với Pháp Hòa thì cũng cỡ một size, vậy mà mặc vô nó bó, thiệt là bó, vậy mà cũng mặc. Pháp Hòa mới nói nhìn sư sao giống cái banana cake. Nhưng mà sư nói không sao, tại tôi có cái ý ngoài tôi quấn, miễn có cái bộ này ở trong thôi. Đó. Rồi bây giờ quý Phật tử mà người Thích Lan người ta làm lễ trai tăng á, ta cúng dường cho các sư, người ta mua mấy cái áo thun tay dài cũng cái màu của mấy sư hay mặc, rồi cái nón cũng màu đó. Có một lần á, sư Thích Lan à mặc cái màu cam, cam mà cam rực lắm. Cái sau sư lên cái Hòa tặng cho sư mấy cái bộ đồ vàng sậm sậm, sư nó trộn cái màu nãy đẹp á, tôi đi học nó không có nổi. Cái mặt cái màu kia tôi đi học nó nổi quá. Khai giá trị phạm. Cho nên mình hiểu như vậy á, cho nên mình khi mà mình học Phật á, mình hiểu là Phật giáo dạy cho chúng ta tu hành rất là miên mật, nhưng mà chúng ta sẽ biết lúc nào chúng ta sẽ ứng dụng những cái quyền xảo để nó đúng cái thời điểm, cái hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như ở bên Tây Tạng á, ở trên núi nó lạnh, mùa đông nó lạnh, mà Tây Tạng thì rất là hiếm nước. Cho nên là các sư ở các người dân Tây Tạng nói chung là rất ít tắm. Vì ít tắm cho nên nó phải có mồ hôi. Cho nên mùa có một lần hỏi làm sao mà tụng kinh cứ lắc về hoài, nó lạnh quá phải lắc cho nó ấm. Giờ tụng kinh này quý vị thấy các sư Tây Tạng ngồi tụng kinh cứ lắc vậy đó. Tại vì ngồi yên chỗ tụng lạnh lắm, lắc lắc nhẹ nhẹ vậy cho máu huyết nó lưu thông cho nó ấm. Có một lần qua lên qua Tây Tạng, có mấy sư thấy vậy cái ngồi xuống tròn cái áo lên, trời ơi lúc đó là bắt đầu bao nhiêu mùi nó. Bởi vì chữ cái áo đó không bao nhiêu, không biết nó hít bao nhiêu thứ. Rồi biểu đội cái nón đi chứ. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con kiêu căng làm bộ, kiêu ngạo tự chuyên, ương ngạnh xúc phạm bất kể nhân tình, tự cho mình phải, bảo ai cũng trái, mơ ước viễn vong, hành động phiêu lưu, tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ, sám hối tất cả. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con hễ thấy của cải là hết nhường nhịn, hết biết liêm sĩ, bằng nghề thợ thịt, bằng sự buôn rượu, lừa dối mà sống, cho vay tính lời, tính cả ngày giờ ngày, gom góp khắc nghiệt, ham hố không nản, nhận của hiến cúng không biết hổ thẹn, giới đức không có, nhận của hiến cúng một cách vô bổ, tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ, sám hối tất cả. Ở đây là mình nói về cái sự buông lường. Từ cái chuyện đi buôn đi bán cho đến cái chuyện mình không có đủ cái phẩm hạnh mà mình nhận những cái điều hiến cúng của người. Cho nên hồi xưa Hòa nhớ Lão Tử cũng có nói, cái người mà không có tài mà ở địa vị cao là nguy hiểm. Cái người không có cái đức mà được trọng dụng, được người ta tôn sùng là một cái nguy hiểm. Bởi vì cái người họ không có tài mà ở một cái địa vị cao thì có ngày sẽ có nhiều việc xảy ra. Thí dụ bây giờ mình đưa họ vô là họ, mình thấy họ, mình đưa họ vô một cái địa vị là kỹ sư về điện, họ gắn sao lát ta đụng vô nó giật thấy mồ luôn. Không, thành tựu nguy hiểm lắm.
Bây giờ mình nói tới sám hối ác nghiệp tàn nhẫn, mình nói cho rõ là của cái người chủ tiệm hay là người chủ nhà, vân vân. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đánh đập tôi tớ, hành hạ thuộc hạ, không hỏi đói khát, chẳng nghĩ nóng lạnh, phá cầu triệt cống, lấp đường bích ngõ. Tức là mình ỷ mình có người làm, mình hành hạ người ta, mình đánh đập người ta, mà mình không có quan tâm tới sự đói khát của người ta. Ở đây chắc ai cũng nhớ cái tuồng cải lương nghêu sò ốc hến không? Nhớ ông chùm sò không? Ông biểu hai cái người làm cho ông đó. Hãy ngoái hai cái lỗ tai mà nghe ta bảo đây, cả hai đứa chúng bay chia để phiên gác đêm nay, ăn dỗ về uống mấy chén rồi sai, bay canh chừng cho tao ngủ tới sáng mai. Đầy tớ nó nói dạ sáng rồi con ngủ, nó mày còn phải lau nhà. Nó lau nhà xong con ngủ, nó chưa mày còn phải quét nhà. Nó quét nhà xong con ngủ, nó chưa mày còn phải chẻ củi phơi khô. Nó nghe là kể một lô, nó nói chắc ăn làm xong tới cơm chiều. Nó than nó chẳng ngủ bù mà cũng chẳng cơm trưa. Ổng úi nó một cái, ăn uống chi nhiều bữa không nên, ăn muốn tiêu một bữa cũng đủ rồi. Nó nói với ổng, nó nói chắc hết đêm nay chắc con được đi ngủ. Ổng nói mày ngủ rồi ai thức để mà canh. Tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Tức là khi mình làm chủ, mình làm chủ nhà, chủ tiệm, nói chung là mình có người làm, thì mình phải thương người ta. Ở đây mình có một anh Phật tử, thì anh mới kể qua nghe là anh có một người làm, khi đi mua nhà không có tiền đao, tức là cái tiền mình tiếng Việt nó gọi là gì, tiếng Việt là đao phê minh. Mình đặt cọc thì cái anh này cho một số tiền đặt cọc. Và kể từ khi người làm này dọn vô cái nhà mới đó ở, tiền điện, tiền nước, tiền sưởi của gia đình anh này là anh chủ này trả hết. Cho nên cái người làm đó nó cũng quý, nó thương anh. Và thậm chí những ngày nó bệnh, ảnh biểu nó ở nhà, Tết nhất biểu nó ở nhà, nó không, nó nói cái tiệm này của nó, để cho nó ra nó làm. Và nó coi cái tiệm đó như là tiệm của nó, chứ làm hết lòng. Cái người làm đó đó, ảnh kể qua nghe vậy, thầy Phổ Hòa mới nói cái đó là cái đức của người làm chủ. Mình có cái phước làm chủ thì mình phải biết tạo thêm cái duyên để mình được cái phước đó dài hạn. Hồi đó Pháp Hòa có giới thiệu cho một em Phật tử nó đi làm, mà nó rất là đàng hoàng, không bao giờ gian tham một đồng. Chủ thương từ từ giao tiệm cho nó làm. Rồi cuối cùng bây giờ chủ khuếch trương ra, ổng mua cái tiệm cái ổng giao cho nó luôn. Bây giờ nó làm chủ cái tiệm đó, mà làm chủ là nhưng mà của ổng bỏ ra, nhưng mà giống như giao cho nó coi chừng, rồi cho nó một phần lời nào đó trong mỗi năm vậy, mà nó không có bỏ vốn, nó chỉ cần bỏ công đã làm thôi. Mình thấy rằng nếu mình là một cái người làm mà mình có cái tâm tốt, phải không, thì mình cũng sẽ được cái hậu báo như vậy. Và ở đây nó nói cả hai phần, mình làm chủ thì không có hà khắc với người làm, mà nếu ngược lại mình là người làm thì cũng không có nên hại người chủ. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con phóng túng buông thả, đảng tính náo động. Cái chữ phóng túng buông thả đó là dịch từ cái chữ là phóng dật. Trong kinh tiếng Hán thường dùng chữ phóng dật đó. Còn cái chữ đảng tính là gì? Đảng tính có nghĩa là mình không có ý thức. Mình làm là mình làm thôi, chứ còn mình không có để tâm để ý gì hết trơn á. Mình nói ví dụ như, mình nói một cái ví dụ đi. Hồi nãy mình đi thiền hành thì mình cũng đứng dậy mình đi, nhưng mà mình ngó trời ngó đất mình đi, tại vì giờ mọi người đi cái mình cũng đi, mà mình không có để một cái chút tâm tư nào từng cái bước chân của mình hết á. Thì cái trường hợp mà đi mà không ý thức về cái bước đi của mình thì cũng là đạn tính. Có nhiều người, người ta nói đụng đâu nói đó mà nói, mà không có suy nghĩ nói, không có biết chỗ nào cần nói, việc gì cần nói, người nào cần nói. Nói một cách, nói cho đúng, nghĩa là gặp cái chuyện cứ nói vậy thôi, là đảng tính về cái nói. Cho cái chữ đảng tính là nói không có ý thức. Làm gì mà không có ý thức là chữ đảng tính. Đánh bạc, đánh cờ, kết đoàn, hợp lũ, uống rượu, ăn thịt, quấy nhau, tiễn nhau. Chữ quấy nhau tức là làm rối nhau đó. Đấu hót vô vị, có chỗ dịch là nói chuyện vu vơ, tức là người này một người nói rồi người đáp nó kêu đấu hót á. Hót là mình nói rồi cái người kia đấu lại cái hót của mình, cho nên là đấu hót. Vô vị tức là mình nói chuyện vẩn vơ, không có vu vơ, không có cái ý nghĩa gì hết đó. Bàn tán chuyện người, tức là nói chuyện thiên hạ. Cùng năm suốt tháng chôn khống thì giờ, gọi là lãng phí. Đầu đêm cuối đêm cũng như giữa đêm, không có lúc nào tu tập các hạnh tụng kinh tham thiền. Nhát cho đến nỗi nằm suốt cả ngày như cái thây chết. Cái chữ mà như cái thây chết là diễn tả cái người lười biếng tột bực. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa hay nhắc là chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta ít nhất phải có 10 phút ngồi thiền, hay là niệm Phật hay tụng kinh gì đó. Tức là mỗi ngày làm sao chúng ta phải tạo cho mình có được một chút thì giờ để chúng ta tu học, để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Bởi vì mình ăn một ngày ba cử đủ, thiếu một chút mình chịu không nổi, phải không? Là chưa nói là uống thêm sữa để bổ xương, uống một ly nước trái cây để mà có vitamin C, rồi uống thêm hai viên linh chi để đề kháng, hai viên thuốc gì đó để hết đau nhức. Mình uống đủ thứ hết, mình ăn đủ thứ hết, mà để rốt cuộc hỏi cho gì? Cho cái thân. Mà không có nói để tôi niệm thêm ba câu Phật cho cái tâm, đó là thiếu. Cho nên cứ mỗi một lần mà mình cầm cái miếng ăn hay một cái viên thuốc gì mình nói là để bổ này bổ kia đó, thì nhớ là làm sao chúng ta cũng có một thời kinh ngắn để mà bổ cái tâm của mình. Ví dụ một ngày nào đó mà mình làm gì mà mình lãng phí thời gian, không có đọc sách được một trang là tự nhiên mình thấy nó lãng phí dữ lắm. Cho nên thời gian mà Pháp Hòa mà bay ở ngoài phi trường giống như chuyến rồi một mười mấy tiếng vậy đó. Lễ mà rảnh là Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa niệm Phật. Đem lúc nào trong giỏ cũng có quyển sách. Rảnh thì đem ra. Nhiều khi đi đường, trên đường về mệt vậy đó, mà rồi cũng làm sao vài ba chữ, một trang hay nửa trang. Tức là mình không có dám mỗi ngày mình bồi dưỡng cho cái hiểu biết của mình. Cho nên đầu đêm cuối đêm cũng như giữa đêm, không có lúc nào tu tập các hạnh tụng kinh hay tham thiền. Nhát cho đến nỗi nằm suốt cả ngày như cái thây chết. Đối với sáu chỗ đặt để tưởng niệm, chưa có lúc nào tâm trí biết đến. Cái này mình học rồi. Nếu ai trở lại đi tìm cái bài giảng gọi là 10 niệm chánh chơn, thì trong 10 niệm này có nói 6 niệm này. Bởi vì 10 niệm là nói rộng, nói gọn thì có 6 niệm. 6 niệm là niệm, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, phải không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. 6 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì quý vị nhớ rồi, biết rồi. Niệm giới là sao? Niệm giới là nhớ cái giới. Nếu mình mà có giữ giới thì mỗi ngày làm cho cái đạo hạnh của mình thêm tăng trưởng, cho nên gọi là niệm giới, tức là nhớ giữ giới. Niệm thí là sao? Niệm thí tức là mình nhớ rằng á, nếu chúng ta có hành cái sự bố thí thì chúng ta sẽ dần mòn bớt được cái tâm tham của mình. Và khi chúng ta cho được người thì chúng ta sẽ thấy được người vui, thì lấy cái niềm vui của người mà làm cái sự niềm vui của mình. Và nhớ là trời ơi, tôi nhớ mỗi lần tôi cho cái người đó, cái người đó rất là vui. Cho nên nhờ nhớ như vậy cho nên không có từ nan bố thí, cho nên là niệm thí. Còn niệm thiên là sao? Niệm thiên là nếu chúng ta lúc nào cũng sống hành thiện giúp đời thì chúng ta sẽ sanh về cõi trời, và đời sống của chúng ta an lạc như cõi trời, chứ gọi là niệm thiên, gọi là lục niệm. Cái này gọi là lục niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, là lục niệm. Đối với sáu chỗ đặt để tưởng niệm, chưa có lúc nào để tâm trí biết đến. Nhìn thấy việc tốt của người, người khác có, lòng mình tức thì nổi lên đố kỵ, tức là ganh ghét á. Lòng đầy độc địa, dậy đủ phiền não, đến nỗi làm cho cuồng phong tội lỗi thổi bùng củi lửa như bao ác nghiệp. Bùng cháy mãi hoài, không lúc nào tắt, thiện nghiệp kém cỏi của thân miệng ý cháy tan hết thảy. Quý vị đọc kỹ mấy câu đó ha. Thiện nghiệp kém cỏi của thân miệng ý cháy tan hết thảy. Thiện nghiệp đã cháy thành nhất xiển đề, đọa đại địa ngục, hết mong giải thoát. Thay vì mình có cái thiện nghiệp để mình tăng trưởng, bây giờ mình đã biến cái thiện nghiệp của mình, đã thiêu rụi cái thiện nghiệp của mình để trở thành ra những cái phiền não của nhất xiển đề. Từ trước đến nay bao nhiêu ác nghiệp, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, hoặc làm bằng cách vui vẻ tán đồng, hoặc làm bằng cách sử dụng thế lực buộc bẻ người khác, cùng loại như vậy, cho đến ca tụng những kẻ làm ác, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức phát lồ sám hối hết thảy ác nghiệp mà mọi đời kiếp từ hòa trung hiếu, khiêm tốn nhẫn nhục, biết liêm biết sĩ, hỏi trước ý người, hiền lương trung chính, trong sạch trung hậu, nhường nhịn bao dung, lánh xa kẻ ác, thường gặp duyên lành, kềm chế sáu căn, phòng vệ ba nghiệp, nhẫn khổ chịu nhọc, lòng không lùi bước, lập chí bồ đề, không phụ chúng sanh. Bây giờ mình nói hai chữ từ hòa trung hiếu, khiêm tốn nhẫn nhục. Chữ khiêm tốn nó còn được hiểu là mình nhịn nhường nhẫn nhục. Khiêm tốn tức là mình giỏi mà không khoe. Biết liêm biết sĩ. Chữ liêm là sao? Chữ liêm nghĩa là liêm chính. Chữ sĩ nghĩa là xấu hổ, tức là người sống thì có cái sự liêm chính và có sự xấu hổ. Mà chữ xấu hổ là gì nè? Mình không có xấu hổ tại vì mình nghèo, mình không có xấu hổ tại vì địa vị mình thấp, mà mình phải xấu hổ nếu mình làm cái gì sai quấy, cái đó mới xấu hổ. Có nhiều khi người ta mặc cảm á, người ta nói thôi tôi nghèo tôi không dám tới đó, tôi nghèo tôi không dám đi chùa, không nên có những cái tâm đó. Không, cái đó thì không phải là cái người mình có cái chữ xấu hổ của người xưa. Người ta định nghĩa là khi mình không có làm cái gì lỗi thì cái chừng đó đó là mình không có cái gì phải xấu hổ. Còn cái chuyện mình nghèo chẳng qua là cái phận mình nghèo thôi, không có ăn thua. Nghèo mà không ăn cắp, nghèo không ăn trộm, nghèo mà không có, hoặc là giàu mà không khinh thường người khác thì không có gì lo, không có gì mà. Cho nên gọi là biết liêm biết sĩ. Hỏi trước ý người là sao? Đó là tượng trưng cho cái hạnh tôn trọng người khác. Mình có tôn trọng người ta cho nên trước khi mình làm cái gì mình phải xin, mình hỏi. Hiền lương nghiêm chính, trong sạch trung hậu. Chữ trung hậu là sao? Trung có nghĩa là trung thành. Chữ hậu nghĩa là dài, là dày, là tử tế. Cho nên người ta thường nói cái người đó có cái sự trung hậu, tức là vừa trung thành và đời sống của người đó rất là có cái phía sau, tức là người ta sống mà ta không có cắt ngang đó. Ở về hồi đó mà nhớ cô Pháp Tịnh nè, mỗi một lần mà cô nấu ăn á, cô có cái tật là cô chừa. Thí dụ như bây giờ á, nấu chè, thay vì cho hết đậu xanh vô trong nồi đi, không, cô chừa chừng nắm nha, cái cô gói cô cất. Nó quen rồi thì Pháp Hòa mới nói cô chừa chi, cô nói cái tật của tôi nấu phải chừa hậu. Mà lâu lâu mở cái tủ lạnh ra là cục vậy mà chút chút thôi, thay vì nấu hết cô không nấu. Rồi cái nấu xong rồi giờ sao biết không, cái đó bào chữa phải không, rồi cộng thêm gì nữa, ăn chừa miếng. Cô chừa vậy, chừa hậu. là cái người sống mà người ta luôn luôn người ta nghĩ về sau, và người ta sống rất có cái chiều sâu, chiều dày, thì cái người đó chẳng những trung thành và luôn luôn có hậu. Người Huế hay mắng chỉ vô hậu, làm gì mà không có cái sự mà kiên nể, có cái sự suy nghĩ, nhường nhịn bao dung. Chữ bao dung là sao? Theo định nghĩa của từ điển á, bao dung á là cái người biết chấp nhận tất cả những quan điểm, có khi là không quan cùng một quan điểm với mình, nhưng mà người ta chấp nhận, người ta không phỉ báng. Thí dụ như bây giờ mình với cái người đó không cùng một tôn giáo, nhưng mà mình phải chấp nhận cái niềm tin của người ta và không phỉ báng. Có thể mình không cùng niềm tin, nhưng mà đó là niềm tin của người ta thì mình không thể phỉ báng. Thì cái tâm như vậy gọi là tâm bao dung. Mình có thể không cùng một quan điểm, nhưng không có nghĩa là mình đúng. Vì vậy thì trong từ điển định nghĩa là cái người bao dung. Cái chữ khoan dung nó khác. Chữ khoan dung là sao? Khi nào ai làm cái gì lỗi với mình sẵn sàng tha thứ cho người đó, thì cái đó gọi là khoan dung. Nhưng mà có nhiều khi có những người có khoan dung nhưng mà không có bao dung. Thấy không? Cho nên á, cái chữ bao dung á là vì nó chấp nhận được người khác, cho nên nó có thể tha thứ được lỗi lầm của họ. Cho cái chữ bao dung nó rộng hơn. Cái chữ bao dung nó có thể bao luôn cái chữ khoan dung ở trong đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói là cái tánh tình của người đó khác với tánh tình của mình, nhưng mà mình phải bao dung họ. Vì mình biết họ khác với mình, cho nên có thể họ sẽ làm lỗi với mình, thì chừng đó mình sẽ khoan dung. Quý vị thấy được hai chữ đó không? Bao dung nó rộng hơn khoan dung. Chữ khoan dung là khi mình ai làm lỗi mình tha thứ, còn bao dung là mình chấp nhận. Vì mình chấp nhận cho nên mình tha thứ, cho bao dung nó rộng hơn. Còn ví dụ như giờ mình thấy người ta không có cùng niềm tin với mình, cái mình ghét, hay là mình khinh thường, hay mình nói xấu, hay là mình gặp người ta mình thấy đem móc méo những cái đạo giáo của người ta ra mình nói, rồi mình chỉ trích, mình chê bai là không đúng. Người như vậy không có phải là người bao dung. Trên thế gian này có nhiều niềm tin, có nhiều đức tin, cho nên mình không có nên phỉ báng chỉ trích người ta. Phải không? Vậy là rồi, mình có cái tâm như vậy là cái tâm bao dung. Vì bao dung mình đón nhận, mình chấp nhận người ta. Thì còn cái chuyện mà mình khoan dung là người nào có khiếm khuyết gì đó, người ta làm lỗi mình khoan dung, mình khoan dung cho người ta. Chứ cái người mà có cái tâm bao dung á, thì sẽ có được khoan dung. Vì chấp nhận cho nên có thể tha thứ. Lánh xa kẻ ác thường gặp duyên lành, chúng ta gọi là thiện duyên. Mà cái chữ duyên lành này là nó tổng quát dữ lắm. Thí dụ như mình gặp người tốt là duyên lành, mình gặp thầy tốt là duyên lành, mình gặp bạn tốt là duyên lành, mình gặp pháp môn tốt là duyên lành, mình gặp cái môi trường tốt là duyên lành. Cho nên chúng ta rất cần duyên lành. Mà bây giờ muốn có duyên lành thì chúng ta phải làm gì? Phải tạo cái duyên lành. Ví dụ bây giờ mình không muốn ai nói xấu mình hết đó, đừng nói xấu người khác. Mình phải tạo duyên lành với người khác với mình, thì mai mốt không ai xấu lại mình. Tại thường thường cái người mà hay nói xấu người khác đó, thì mai mốt bị người ta xấu lại câu chịu không nổi. Cho nên đó, cái người chúng ta sống đó, là chúng ta luôn luôn mong chúng ta gặp được nhiều cái duyên lành. Còn nếu mà lỡ không gặp duyên lành á, thì cũng không có gọi là trách móc ai được, vì có thể cái đó là cái nhân mà chúng ta đã tạo. Còn nếu mà người nào tu cao á, thì phải quán những cái duyên đó là giúp cho chúng ta thăng tiến trên đường tu của mình. Kềm chế sáu căn, sáu căn thì biết rồi, phòng vệ ba nghiệp cũng biết rồi, nhẫn khổ chịu nhọc, lòng không lùi bước, lập chí bồ đề không phụ chúng sanh. Cái chí bồ đề là chí giác ngộ, chữ bồ đề là giác ngộ, không có cô phụ những cái tấm lòng của chúng sanh. Chư Pháp Hòa Thượng nói, nhiều khi quý vị ở các nơi người ta mời Pháp Hòa từ chối không đi, không có nghĩa là mình làm gián, làm eo gì hết, và vì không có thì giờ hay là vì không có sức khỏe. Chứ còn Pháp Hòa mà có thì giờ, có sức khỏe thì không có từ chối chỗ nào, nếu mình làm được gì cho ai. Như hôm nay đúng ra Pháp Hòa phải đi dự một cái đám ở Calgary đó, nhưng mà bởi vì mình đang kẹt cái khóa tu cho nên thầy viện chủ cũng cần đi, đúng ra là hai thầy phải đi. Nhưng mà giờ công việc của mình thì bây giờ phải chia chứ làm sao. Cho nên sáng nay thầy nói thôi để con đi, tại vì thầy mệt. Nhưng lát thầy nhớ thầy nói không được, cái đám này cũng quen biết với thầy từ ở bên trại tị nạn nữa, mà người ta yêu cầu thầy quá, cho nên thầy phải đi. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa chỉ gửi lời chia buồn thôi, chứ còn chia nhau mà làm việc. Thấy không? Mình không phụ ai hết, nhưng mà mình tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta ứng xử làm việc. Thì thôi hôm nay mình tạm dừng ở đây, hết cái đoạn này. Thứ bảy tuần tới chúng ta sẽ có một ngày tu học cho người nói tiếng Anh. Rồi tối chúng ta vẫn có sinh hoạt như thường. Sáng Chủ nhật thì chúng ta sẽ làm lễ cúng rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Mau quá ha, mới đây mà rằm tháng 10 rồi đó. Chủ nhật tuần sau nha. Xin đại chúng hồi.